Bài 7. Cực trị của hàm nhiều biến số. 1. Định nghĩa cực trị của hàm hai biến. Cho hàm hai biến số z bằng fxy xác định trong lân cận của điểm x0, y0. Điểm x0, y0 gọi là điểm cực đại, mở ngoặc, cực tiểu, đóng ngoặc của hàm fxy nếu tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho fxy nhỏ hơn hoặc bằng fx0, y0. Mở ngoặc fxy lớn hơn hoặc bằng fx0, y0. Đóng ngoặc với mọi xy thuộc b epsilon x0, y0. Nếu bất đẳng thức là thực sự tại mọi xy thuộc b epsilon x0, y0, xy khác x0, y0, thì điểm cực đại, cực tiểu gọi là thực sự. Điểm cực đại và cực tiểu gọi chung là điểm cực trị. Của fxy thì ta cũng nói fxy đạt cực trị tại x0, y0. Ta cũng có thể định nghĩa một cách tương đương. Điểm x0, y0 gọi là điểm cực đại, mở ngoặc, cực tiểu, đóng ngoặc của fxy nếu tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho mọi h, phẩy, k thuộc b epsilon, mở ngoặc 0, phẩy 0, đóng ngoặc đều có f, mở ngoặc x0 cộng h, phẩy y0 cộng k, đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng f, mở ngoặc x0, phẩy y0, đóng ngoặc. Mở ngoặc f, mở ngoặc x0 cộng k, phẩy y0 cộng h, đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng f, mở ngoặc x0, phẩy y0, đóng ngoặc, đóng ngoặc. Nếu bất đẳng thức thực sự khi h, phẩy k khác 0, phẩy 0, thì x0, y0 gọi là điểm cực đại, mở ngoặc, cực tiểu, đóng ngoặc, thực sự. 2. Điều kiện cần để hàm có cực trị. Định lý 10. Nếu hàm fxy có cực trị tại điểm x0, y0, mà tồn tại các đạo hàm riêng f'x, x0, y0, f'y, x0, y0, thì các đạo hàm riêng đó bằng 0. Chứng minh, nếu đặt phi x bằng fx, y0 thì rõ ràng x bằng x0 là điểm cực trị của hàm phi x. Vì vậy, theo định lý Fermat, ta có phi phẩy x0 bằng df trên dx, mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc bằng 0. Hoàn toàn tương tự, ta có df trên dy, x0 y0 bằng 0. Các điểm tại đó có các đạo hàm riêng df trên dx, df trên dy đồng thời bằng 0, gọi là điểm dừng của hàm fxy. Như vậy, điểm cực trị của hàm fxy chỉ có thể là điểm dừng hoặc điểm tại đó có các đạo hàm riêng không tồn tại. Ba nhỏ. Điều kiện đủ để có cực trị. Định lý 11. Cho hàm z bằng fxy có các đạo hàm riêng đến cấp 2 liên tục trong một lân cận của điểm dừng x0, y0. Đặt A lớn bằng f2, xx, x0, y0. B lớn bằng f2, xy, x0, y0. C lớn bằng f2, yy, x0, y0. Và delta bằng A nhân C trừ B bình phương. Khi đó, 1. Nếu delta lớn hơn 0, thì hàm đạt cực trị tại x0, y0. Cụ thể hơn, nếu A lớn hơn 0, thì hàm đạt cực tiểu, thực sự. A nhỏ hơn 0, thì hàm đạt cực đại, thực sự, tại điểm x0, y0. 2. Nếu delta nhỏ hơn 0, thì hàm không đạt cực trị tại x0, y0. 3. Nếu delta bằng 0, thì hàm có thể đạt cực trị hoặc không đạt cực trị tại x0, y0. Chứng minh 1. Giả sử delta lớn hơn 0 và A lớn hơn 0. Bởi vì f'x, x0, y0 bằng f'y, x0, y0 bằng 0, nên khai triển Taylor của hàm fxy trong lân cận của điểm x0, y0 có dạng f mở ngoặc x0 cộng h, phẩy y0 cộng h, đóng ngoặc bằng f mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc cộng r lớn 1, hay f mở ngoặc x0 cộng h phẩy y không cộng h đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc bằng r1 với r1 bằng 1/2 nhân mở ngoặc vuông f 2 phẩy xx mở ngoặc x không cộng t tra h phẩy y không cộng t tra k đóng ngoặc nhân h bình phương cộng 2 f 2 phẩy xy mở ngoặc x không cộng t tra h phẩy y không cộng t tra k đóng ngoặc nhân h k cộng f 2 phẩy yy mở ngoặc x không cộng t tra h phẩy y không cộng t tra k đóng ngoặc k bình phương đóng ngoặc vuông t tra thuộc khoảng 0,1 đặt a lớn 0 bằng f 2 phẩy xx mở ngoặc x không cộng t tra h phẩy y không cộng t tra k đóng ngoặc b 0 bằng f 2 phẩy xy mở ngoặc x không cộng t tra h phẩy y không cộng t tra k đóng ngoặc c 0 bằng f 2 phẩy yy mở ngoặc x không cộng t tra h phẩy y không cộng t tra k đóng ngoặc ta có r lớn 1 bằng 1/2 nhân mở ngoặc a lớn 0 nhân h bình phương cộng b lớn 0 nhân h nhân k cộng c lớn 0 nhân k bình phương đóng ngoặc. Vì lim của a 0 khi h tiến tới 0 k tiến tới 0 bằng a lớn hơn 0 nên với h phẩy k đủ bé thì a 0 lớn hơn 0. Khi đó có thể viết r lớn 1 bằng 1 trên 2 a 0 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn h nhân a 0 cộng k nhân b 0 đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc a 0 nhân c 0 trừ b 0 bình phương đóng ngoặc nhân k bình phương đóng ngoặc vuông. Vậy delta 0 bằng a 0 nhân c 0 trừ b 0 bình phương. Do tính liên tục của các đạo hàm riêng cấp 2, lim của delta 0 bằng ac trừ b bình phương. Khi h tiến đến 0, k tiến đến 0 lớn hơn 0. Vậy với h k đủ bé thì a 0 lớn hơn 0 và delta 0 lớn hơn 0. Tức là với h k đủ bé thì r1 lớn hơn hoặc bằng 0 và r1 lớn hơn 0. Nếu h k khác 0 0 ta có x0 y0 là điểm cực tiểu thực sự của fxy. Trường hợp a lớn nhỏ hơn 0 được chứng minh tương tự. 2. Giả sử delta bằng ac trừ b bình phương nhỏ hơn 0. Khi đó tam thức bậc 2 a cộng 2 bx cộng c x bình phương có dấu thay đổi. Từ đó có hai số alpha và beta để a cộng 2 b nhân alpha cộng c alpha bình phương lớn hơn 0, a cộng 2 b nhân beta cộng c beta bình phương nhỏ hơn 0. Bởi vì lim của mở ngoặc a0 cộng 2b0 alpha cộng c0 alpha bình phương đóng ngoặc khi h tiến đến 0, k tiến đến 0 bằng a cộng 2b alpha cộng c alpha bình phương lớn hơn 0. Lim của mở ngoặc a0 cộng 2b0 beta cộng c0 beta bình phương đóng ngoặc h tiến đến 0, k tiến đến 0 bằng a cộng 2b nhân beta cộng c nhân beta bình phương nhỏ hơn 0. Nên tồn tại epsilon 0 lớn hơn 0 để mọi HK thuộc B epsilon 0, 0, 0 ta có A0 cộng 2 B0 nhân alpha cộng C0 nhân alpha bình phương lớn hơn 0. A0 cộng 2 B0 nhân beta cộng C0 nhân beta bình phương nhỏ hơn 0. Với mọi epsilon lớn hơn 0, epsilon nhỏ hơn epsilon 0, chọn tô lớn hơn 0 sao cho tô nhỏ hơn epsilon. Trị tuyệt đối của tô nhân alpha nhỏ hơn epsilon. Trị tuyệt đối của tô nhân beta nhỏ hơn epsilon. Đặt h bằng tô k1 bằng tô alpha k2 bằng tô beta. Thế thì mở ngoặc h phẩy k1 đóng ngoặc thuộc b epsilon mở ngoặc 0 phẩy 0 đóng ngoặc mở ngoặc phẩy k2 đóng ngoặc thuộc b epsilon mở ngoặc 0,0 đóng ngoặc. Nhân f mở ngoặc x0 cộng h phẩy y0 cộng k1 đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc bằng tô bình phương trên 2 nhân mở ngoặc a0 cộng 2b0 alpha cộng c0 alpha bình phương đóng ngoặc lớn hơn 0. F mở ngoặc x0 cộng h phẩy y0 cộng k2 đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc bằng tô bình phương trên 2 nhân mở ngoặc a0 cộng 2b0 nhân beta cộng c0 nhân beta bình phương đóng ngoặc nhỏ hơn 0. Vậy không có lân cận nào của mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc thỏa mãn định nghĩa của điểm cực trị, tức là mở ngoặc x0 phẩy y0 đóng ngoặc không là điểm cực trị. 3. Xét hai hàm f mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc bằng x mũ 4 cộng y mũ 4 và f mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc bằng x mũ 3 cộng y mũ 3. Hai hàm này đều có điểm dừng là 0, 0 và tại điểm đó đều có delta bằng 0. Ở hàm thứ nhất, 0, 0 là điểm cực trị, mở ngoặc cực tiểu, đóng ngoặc. Ở hàm thứ hai, 0, 0, 0 là điểm cực trị. Ví dụ, tìm cực trị của hàm fxy bằng x mũ 3 cộng y mũ 3 trừ 3 x nhân y. Giải, ta có f phẩy x mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc bằng 3 nhân x bình phương trừ 3y. F phẩy y mở ngoặc x phẩy y đóng ngoặc bằng 3y bình phương trừ 3x. Giải hệ 3x bình phương trừ 3y bằng 0, 3y bình phương trừ 3x bằng 0. Ta tìm được hai điểm dừng là 1, 1 và 0, 0. Bởi vì F 2,xx bằng 6x, F 2,xy bằng trừ 3, F 2,yy bằng 6y. Do đó, tại điểm 1, 1 có A bằng 6, B bằng trừ 3, C bằng 6. Vì delta bằng 6 nhân 6 trừ 3 bình phương bằng 27 lớn hơn 0 và A lớn hơn 0, nên 1, 1 là điểm cực tiểu. F 1, 1 bằng trừ 1. Tại 0, 0 có A bằng 0, B bằng trừ 3, C bằng 0. Vì delta bằng 0 nhân 0 trừ 3 bình phương bằng trừ 9 nhỏ hơn 0, nên 0, 0 không phải là điểm cực trị. 4. Cực trị của hàm n biến số. Điểm x mũ 0 thuộc r mũ n gọi là điểm cực đại, mở ngoặc cực tiểu, đóng ngoặc của hàm u bằng fx nếu tồn tại epsilon lớn hơn 0, sao cho mọi x thuộc b mở ngoặc x0 phẩy epsilon đóng ngoặc đều có fx nhỏ hơn hoặc bằng fx mũ 0, mở ngoặc fx lớn hơn hoặc bằng fx mũ 0. Hoàn toàn tương tự định lý 10, ta có định lý 10 phẩy. Nếu x mũ 0 bằng mở ngoặc x1 mũ 0 phẩy x2 mũ 0 phẩy 3 chấm phẩy xn mũ 0 đóng ngoặc là điểm cực trị của hàm fx bằng f mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc mà tại đó có các đạo hàm riêng, thì tất cả các đạo hàm riêng f phẩy xy mở ngoặc x mũ 0 đóng ngoặc bằng 0, y bằng 1 phẩy 2 phẩy 3 chấm phẩy n. Điểm x mũ 0 có tất cả các đạo hàm riêng bằng 0 gọi là điểm dừng. Giả sử x mũ 0 là điểm dừng và giả sử tất cả các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục tại x mũ 0, đặt a y g bằng f 2 phẩy x y x g mở ngoặc x mũ 0 đóng ngoặc, ta được ma trận a lớn bằng mở ngoặc a y g đóng ngoặc là ma trận đối xứng cấp n. Ma trận a là ma trận của dạng toàn phương vi phân cấp 2, d bình phương f mở ngoặc x mũ 0 đóng ngoặc bằng sigma a y g d x g bình phương khi y bằng 1 đến n cộng 2 nhân sigma a y g d x y d x g y nhỏ hơn g. Định lý 11 phẩy cho x mũ 0 là điểm dừng của f x, khi đó x mũ 0 là điểm cực tiểu nếu d bình phương f mở ngoặc x mũ 0 đóng ngoặc xác định dương. X mũ 0 là điểm cực đại nếu d bình phương f mở ngoặc x mũ 0 đóng ngoặc xác định âm. X mũ 0 không là điểm cực trị nếu d bình phương f mở ngoặc x mũ 0 đóng ngoặc Không xác định. Trong ma trận A, đặt delta 1 bằng A11, delta 2 bằng ma trận A11, A12, A21, A22, phẩy 3 chấm, phẩy delta ăn n bằng ma trận A. Theo định lý 11 phẩy và tiêu chuẩn Sinviter, trong đại số tuyến tính ta có quy tắc xét tính cực trị của hàm tại điểm dừng x mũ 0 như sau. 1. Nếu delta 1 lớn hơn 0, phẩy delta 2 lớn hơn 0, phẩy 3 chấm, phẩy delta n lớn hơn 0, thì x mũ 0 là điểm cực tiểu. 2. Nếu delta 1 nhỏ hơn 0, phẩy delta 2 lớn hơn 0, phẩy 3 chấm, phẩy mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n nhân delta n lớn hơn 0, thì x0 là điểm cực đại. 3. Nếu tất cả các delta k khác 0 nhưng không thỏa mãn 1 hoặc 2, thì x mũ 0 không là điểm cực trị. 4. Nếu tồn tại các delta k bằng 0 thì chưa có kết luận. Ví dụ, tìm cực trị của hàm f xyz bằng x mũ 3 cộng y bình phương cộng 2z bình phương trừ 3x trừ 2y trừ 4z. Giải, ta có f phẩy x bằng 3x bình phương trừ 3, f phẩy y bằng 2y bình phương trừ 2, f phẩy z bằng 4z trừ 4. Giải hệ 3x bình phương trừ 3 bằng 0, 2y trừ 2 bằng 0, 4z trừ 4 bằng 0. Ta được hai điểm dừng 1, 1, 1 và trừ 1, 1, 1. Bởi vì f2 phẩy xx bằng 6x, f2 phẩy yy bằng 2, f2 phẩy zz bằng 4. Các đạo hàm riêng còn lại bằng 0, nên tại điểm 1, 1, 1 ta có ma trận A theo hàng ngang 6, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Vì delta 1 bằng 6 lớn hơn 0, delta 2 bằng 12 lớn hơn 0, delta 3 bằng 48 lớn hơn 0, nên 1, 1, 1 là điểm cực tiểu. Ta có F cực tiểu bằng F 1, 1, 1 bằng trừ 5. Tại điểm trừ 1, 1, 1 ta có ma trận A bằng theo hàng ngang trừ 6, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Vì delta 1 bằng trừ 6 nhỏ hơn 0, delta 2 bằng trừ 12 nhỏ hơn 0, delta 3 bằng trừ 48 nhỏ hơn 0, nên trừ 1, 1, 1 không là điểm cực trị. Bài 8. Cực trị có điều kiện. 1. Bài toán cực trị có điều kiện. Trong bài 7, ta xét cực trị của hàm số z bằng fxy, trong đó giữa hai biến độc lập x và y không có điều kiện ràng buộc nào. Vì vậy, người ta còn gọi đó là cực trị tự do hay cực trị không điều kiện. Trong thực tế, nhiều bài toán đòi hỏi chúng ta tìm cực trị của hàm z bằng fxy, các biến xy thỏa mãn một điều kiện nào đó. Cho hàm z bằng fxy xác định trong miền D lớn. Phi xy là một hàm xác định trên D. Điểm x0, y0 thuộc D gọi là điểm cực đại, mở ngoặc, cực tiểu, đóng ngoặc của hàm fxy với điều kiện phi xy bằng 0 nếu tồn tại epsilon lân cận B epsilon x0, y0. Sao cho fxy nhỏ hơn hoặc bằng fx0, y0, mở ngoặc fxy lớn hơn hoặc bằng fx0, y0 với mọi xy thuộc B epsilon x0, y0 thỏa mãn điều kiện phi xy bằng 0. Nếu bất đẳng thức là thực sự với xy khác x0, y0 thì điểm x0, y0 gọi là điểm cực đại, mở ngoặc, cực tiểu, đóng ngoặc, thực sự. 2. Phương pháp nhân tử Lagrange. Định lý 12. Cho các hàm f xy và phi xy có các đạo hàm riêng liên tục trong lân cận của điểm x0, y0. Phi phẩy x x không y không khác không, hoặc phi phẩy y x không y không khác không. Khi đó nếu hàm fxy có cực trị với điều kiện phi xy bằng không tại điểm x không y không, thì tồn tại số lambda sao cho f phẩy x không y không cộng lambda nhân phi phẩy x không y không bằng không, f phẩy y x không y không cộng lambda phi phẩy y x không y không bằng không, phi x không y không bằng không. Số lambda gọi là nhân tử Lagrange. Chứng minh: giả sử phi phẩy y x0 y0 khác không, khi đó theo định lý hàm ẩn, định lý 8, tồn tại y bằng yx, để phi mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc bằng không. Thế vào hàm fxy ta có z bằng f mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc đóng ngoặc. Vì hàm một biến này đạt cực trị tại x0 nên dx trên dz khi z bằng 0 bằng 0, tức là f phẩy x không y không cộng f phẩy x không y không dy trên dx bằng 0, biểu thức 1. Mặt khác, nếu lấy đạo hàm hai vế của phi mở ngoặc x phẩy y mở ngoặc x đóng ngoặc bằng 0 tại x không y không, ta được phi phẩy x mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc cộng phi phẩy y mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc dy trên dx bằng 0, biểu thức 2. Nhân hai vế của hai với lambda rồi cộng vào 1, ta được mở ngoặc vuông f phẩy x mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc cộng lambda nhân phi phẩy x mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc vuông cộng mở ngoặc vuông f phẩy y mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc cộng lambda phi phẩy y mở ngoặc x không phẩy y không đóng ngoặc vuông dy trên dx bằng 0. Vì phi phẩy x không y không khác không nên tồn tại lambda không để f phẩy x không y không cộng lambda không nhân phi phẩy x không y không bằng 0. Với lambda đó rõ ràng cũng có f phẩy x không y không cộng lambda không nhân phi phẩy x không y không bằng 0. Bằng cách đặt n lớn mở ngoặc x phẩy y phẩy lambda đóng ngoặc bằng f x y cộng lambda nhân phi x y như một hàm của ba biến x y và lambda. Khi đó theo định lý 12, các số x không y không lambda không là nghiệm của hệ phương trình n lớn phẩy x bằng 0, n lớn phẩy y bằng 0, n lớn phẩy lambda bằng 0. Nếu x0 y0 lambda 0 là một nghiệm của hệ này, thì ta nói x0 y0 là điểm dừng ứng với lambda 0. Giả sử x0 y0 là một điểm dừng ứng với lambda 0, đặt a lớn bằng n2 phẩy xx x0 y0 lambda 0, b lớn bằng n2 phẩy xy x0 y0 lambda 0, c lớn bằng n2 phẩy yy x0 y0 lambda 0. Ta được vi phân cấp 2 d bình phương n l x0 y0 lambda 0 bằng a nhân dx bình phương cộng 2b nhân dx dy cộng c nhân dy bình phương. Ta nói dạng toàn phương của dx và dy này là xác định dương, xác định âm, không xác định. Có điều kiện nếu nó chỉ xác định dương, xác định âm, không xác định, với điều kiện phi phẩy x không y không dx cộng phi phẩy x không y không dy bằng 0, dx bình phương cộng dy bình phương khác không. Định lý 13, giả sử fxy và phi xy có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trong lân cận của điểm dừng x không y không ứng với lambda 0, khi đó x không y không là điểm cực tiểu mở ngoặc cực đại đóng ngoặc của fxy với điều kiện phi xy bằng 0. Nếu d bình phương l x không y không lambda 0 là xác định dương mở ngoặc xác định âm đóng ngoặc có điều kiện. Nếu d bình phương l x không y không lambda 0 không xác định có điều kiện thì x không y không Không là điểm cực trị của Fxy với điều kiện phi xy bằng 0. Hiển nhiên, D bình phương L x0 y0 lambda 0 xác định dương, mở ngoặc, xác định âm, đóng ngoặc, thì nó xác định dương, mở ngoặc, xác định âm, đóng ngoặc có điều kiện. Vì vậy A lớn hơn 0, delta bằng A nhân C trừ B bình phương lớn hơn 0. Vì x0 y0 là điểm cực tiểu, A nhỏ hơn 0, delta lớn hơn 0, thì x0 y0 là điểm cực đại. Trong thực hành, người ta thường dựa vào đặc điểm của hàm Fxy và phi xy để kết luận tính cực trị của điểm x0 y0 mà không sử dụng định lý 13. Khái niệm cực trị có điều kiện và các định lý 12, 13 dễ dàng mở rộng cho hàm có số biến tùy ý. Ví dụ, A nhỏ, tìm cực trị của hàm Fxy bằng 6 trừ 4x trừ 3y với điều kiện x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Giải, đặt n lớn x y lambda bằng 6 trừ 4x cộng 3y cộng lambda nhân mở ngoặc x bình phương cộng y bình phương trừ 1 đóng ngoặc. Ta có hệ n phải x bằng trừ 4 cộng 2 lambda x bằng 0, n phải y bằng trừ 3 cộng 2 lambda y bằng 0, n phải lambda bằng x bình phương cộng y bình phương trừ 1 bằng 0. Hệ này có hai nghiệm x1 bằng 4 phần 5, y1 bằng 3 phần 5, lambda 1 bằng 5 phần 2, x2 bằng trừ 4 phần 5, y2 bằng trừ 3 phần 5, lambda 2 bằng trừ 5 phần 2. Ta có f x1 y1 bằng 1, f x2 y2 bằng 11. Bởi vì trên đường tròn có một điểm cách xa nhất một đường thẳng cho trước và một điểm gần nhất một đường thẳng cho trước, nên ta có giá trị cực đại của fxy là 11 và cực tiểu là 1. Nếu theo định lý 13 thì tiến hành như sau: L 2'xx bằng 2 lambda, L 2'xy bằng 0, L 2'yy bằng 2 lambda. Với lambda bằng 5 phần 2, A bằng 5, B bằng 0, C bằng 5. Vì A lớn hơn 0, A nhân C trừ B bình phương lớn hơn 0, nên mở ngoặc 4 phần 5, phải 3 phần 5, đóng ngoặc là điểm cực tiểu. Với lambda bằng trừ 5 phần 2, A bằng trừ 5, B bằng 0, C bằng trừ 5. Vì A nhỏ hơn 0, A nhân C trừ B bình phương lớn hơn 0, nên mở ngoặc trừ 4 phần 5, phải trừ 3 phần 5, đóng ngoặc là điểm cực đại. B. Phân tích số dương A cho trước, thành tổng của 3 số dương X, Y, Z, sao cho tích U bằng X nhân Y nhân Z của chúng có giá trị lớn nhất. Giải, ta cần tìm cực đại của hàm U bằng F X, Y, Z bằng X nhân Y nhân Z với điều kiện phi X, Y, Z bằng X cộng Y cộng Z trừ A bằng 0. Đặt L lớn X, Y, Z lambda bằng x nhân y nhân z cộng lambda nhân mở ngoặc x cộng y cộng z trừ a đóng ngoặc. Ta có hệ phương trình L phải x bằng y nhân z cộng lambda bằng 0, L phải y bằng x nhân z cộng lambda bằng 0, L phải z bằng x nhân y cộng lambda bằng 0, L phải lambda bằng x cộng y cộng z trừ a bằng 0. Từ ba phương trình đầu, ta có mở ngoặc x trừ y đóng ngoặc nhân z bằng 0, y nhân mở ngoặc x trừ z đóng ngoặc bằng 0. Vì x, y, z lớn hơn 0, nên ta có x bằng y bằng z. Thay vào phương trình cuối, ta được x0 bằng y0 bằng z0 bằng a trên 3, lambda 0 bằng trừ a bình phương trên 9. Với điều kiện đã cho thì u, x, y, z bị chặn trên, do đó ta có giá trị cực đại của U là U mở ngoặc A trên 3 phẩy A trên 3 phẩy A trên 3 đóng ngoặc bằng A mũ 3 trên 27. Nếu theo định lý 13 thì tiến hành như sau. Ta có L2 phẩy XX bằng L2 phẩy YY bằng L2 phẩy ZZ bằng 0, L2 phẩy XY bằng Z, L2 phẩy XZ bằng Y, L2 phải YZ bằng X. Nên vi phân cấp 2 của L tại X0, Y0, Z0, lambda 0 là D bình phương L bằng 2A trên 3 nhân mở ngoặc dx nhân dy cộng dx nhân dz cộng dy nhân dz đóng ngoặc. D phi mở ngoặc A trên 3 phẩy A trên 3 phẩy A trên 3 đóng ngoặc bằng dx cộng dy cộng dz bằng 0, tương đương dz bằng trừ mở ngoặc dx cộng dy đóng ngoặc. Từ đó D bình phương L bằng 2A trên 3 nhân mở ngoặc vuông dx nhân dy trừ mở ngoặc đơn dx cộng dy đóng ngoặc bình phương đóng ngoặc vuông bằng trừ 2A trên 3 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc dx trừ dy trên 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 phần 4 dy bình phương đóng ngoặc vuông nhỏ hơn 0. Vậy mở ngoặc A trên 3 phẩy A trên 3 phẩy A trên 3 đóng ngoặc là điểm cực đại. Chú ý rằng trong ví dụ này D bình phương L không xác định âm mà chỉ xác định âm có điều kiện. 3. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm trong một miền đóng bị chặn. Cho hàm Z bằng FXY liên tục trên miền đóng bị chặn trên D ngang. Vì D gạch ngang compact nên theo định lý 3 tồn tại các điểm X1, Y1 và X2, Y2 thuộc D gạch ngang sao cho với mọi XY thuộc D gạch ngang. FX1, Y1 nhỏ hơn hoặc bằng FXY nhỏ hơn hoặc bằng FX2, Y2. Dĩ nhiên các điểm X1, Y1 và X2, Y2 nói chung là không duy nhất. Giả sử rằng FXY có các đạo hàm riêng trên D, biên của D có phương trình là phi XY bằng 0. Nếu FXY có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong D thì đó cũng là điểm cực trị, do đó các đạo hàm riêng bằng 0. Nếu FXY đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trên biên của D thì đó cũng chính là điểm cực trị của FXY với điều kiện phi XY bằng 0. Từ đó ta suy ra cách tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm trên miền D như sau. A nhỏ: tìm các điểm dừng của FXY trong D. Tìm các điểm nghi ngờ có cực trị của FXY với điều kiện phi XY bằng 0. B nhỏ: tính giá trị của hàm FXY tại những điểm tìm được. C nhỏ: giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong những giá trị tìm được chính là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm trên D gạch ngang. Ví dụ: A. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm Z bằng sin X cộng sin Y trừ sin mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc trong miền D gạch ngang giới hạn bởi các đường thẳng x bằng 0, y bằng 0, x cộng y bằng 2 pi. Giải: ta có z phẩy x bằng cos x trừ cos mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc, z phẩy y bằng cos y trừ cos mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc. Do đó hàm z có duy nhất một điểm dừng trong D là mở ngoặc 2 pi trên 3 phải 2 pi trên 3 đóng ngoặc. Nếu x bằng 0 thì z bằng sin y trừ sin y bằng 0. Y bằng 0 thì z bằng sin x trừ sin x bằng 0. X cộng y bằng 2 pi thì sin x bằng trừ sin y. Do đó cũng có z bằng 0. Vì z mở ngoặc 2 pi trên 3 phải 2 pi trên 3 đóng ngoặc bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 trên 2 nên ta có Z max bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 trên 2, Z min bằng 0. B nhỏ: tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm FXY bằng X bình phương cộng 2Y bình phương trừ X trong miền D gạch ngang. X bình phương cộng Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1. Giải: giải hệ F'X bằng 2X trừ 1 bằng 0, F'Y bằng 4Y bằng 0. Ta có điểm dừng duy nhất của FXY trong D gạch ngang là mở ngoặc 1 phần 2 phẩy 0 đóng ngoặc. Đặt L XY lambda bằng X bình phương cộng 2Y bình phương trừ X cộng lambda mở ngoặc X bình phương cộng Y bình phương trừ 1 đóng ngoặc. Giải hệ L phẩy X bằng 2X trừ 1 cộng 2 lambda X bằng 0. L phẩy Y bằng 4Y cộng 2 lambda Y bằng 0. L phẩy lambda bằng x bình phương cộng y bình phương trừ 1 bằng 0. Ta có các điểm nghi ngờ là mở ngoặc, trừ 1,0, đóng ngoặc. Mở ngoặc, 1,0, đóng ngoặc. Mở ngoặc, trừ 1/2, phẩy căn bậc 2 của 3, phần 2, đóng ngoặc. Phẩy, mở ngoặc, trừ 1/2, phẩy, trừ căn bậc 2 của 3, phần 2, đóng ngoặc. Vì F, mở ngoặc, 1/2, phẩy 0, đóng ngoặc, bằng trừ 1/4. F, mở ngoặc, 1,0, đóng ngoặc, bằng 0. F, mở ngoặc, trừ 1,0, đóng ngoặc, bằng 2. F, mở ngoặc, trừ 1/2, phẩy, cộng trừ căn bậc 2, của 3 trên 2, đóng ngoặc, bằng 9/4. Nên F min bằng trừ 1/4, F max bằng 9/4.
Bài 9. Một vài khái niệm hình học. 1. Độ cong. Cho đường cong gamma không có điểm tự cắt, có tiếp tuyến tại mọi điểm M thuộc gamma. Trên gamma, chọn một chiều gọi là chiều dương. Tiếp tuyến với gamma tại M theo chiều dương gọi là tiếp tuyến dương. Cho hai điểm M, M' trên gamma, ký hiệu alpha là góc giữa hai tiếp tuyến dương MT và M'T'. Ký hiệu M, M' với cung tròn ở trên là độ dài của cung đường cong M, M'. Ta gọi độ cong trung bình của cung M, M' là CTB mở ngoặc M, M', cung tròn ở trên, đóng ngoặc, bằng trị tuyệt đối alpha trên M, M'. Ta gọi độ cong của gamma tại điểm M là giới hạn nếu có của độ cong trung bình C trung bình mở ngoặc M, M', đóng ngoặc, khi M' dần tới M dọc theo gamma. Ký hiệu là C mở ngoặc M, đóng ngoặc. Vậy C mở ngoặc M đóng ngoặc bằng lim C trung bình mở ngoặc M, M' đóng ngoặc khi M' tiến đến M. Dễ dàng thấy rằng mọi điểm trên một đường thẳng đều có độ cong bằng 0 và mọi điểm trên một đường tròn bán kính R đều có độ cong là 1 trên R. Bây giờ ta sẽ thiết lập công thức tính theo độ cong. Giả sử gamma có phương trình là Y bằng Fx, xét tại điểm M có hoành độ x và điểm M' có hoành độ x cộng delta x trên gamma. Ký hiệu phi và phi cộng delta phi là góc của tiếp tuyến dương tại M và M' với trục Ox. Ta có trị tuyệt đối alpha bằng trị tuyệt đối delta phi và cung M, M' bằng trị tuyệt đối delta s bằng trị tuyệt đối ds là vi phân độ dài cung. Từ đó, C mở ngoặc M đóng ngoặc bằng lim của trị tuyệt đối delta phi trên delta S khi delta S tiến đến 0 bằng trị tuyệt đối của D phi trên DS. Vì tan phi bằng y phẩy nên phi bằng ạt tan y phẩy và D phi trên DX bằng y 2 phẩy trên 1 cộng y phẩy bình phương. Do vi phân độ dài cung ds bằng căn bậc 2 của 1 cộng y phẩy bình phương dx nên d phi trên ds bằng d phi trên dx nhân dx trên ds bằng y 2 phẩy trên mở ngoặc 1 cộng y phẩy bình phương đóng ngoặc mũ 3/2. Vậy ta có công thức C mở ngoặc M đóng ngoặc bằng phân số trị tuyệt đối của y 2 phẩy trên mở ngoặc 1 cộng y phẩy bình phương đóng ngoặc mũ 3/2. Nếu gamma có phương trình tham số là x bằng xt, y bằng yt, thì bằng cách thay dy trên dx bằng y phẩy t trên x phẩy t, d bình phương y trên dx bình phương bằng x phẩy t nhân y 2 phẩy t trừ y phẩy t nhân x 2 phẩy t trên x phẩy mũ 3 t. Vào công thức trên, ta được công thức CM bằng phân số trị tuyệt đối của x phẩy nhân y 2 phẩy trừ y phẩy nhân x 2 phẩy trên mở ngoặc x phẩy bình phương cộng y phẩy bình phương đóng ngoặc mũ 3/2. Nếu gamma có phương trình trong tọa độ cực là r bằng r phi, thì bằng cách xét gamma có phương trình tham số là x bằng r phi nhân cos phi, y bằng r phi nhân sin phi, ta có công thức cm bằng trị tuyệt đối của r bình phương cộng 2r phẩy bình phương trừ r r 2 phẩy trên mở ngoặc r bình phương cộng r phẩy bình phương đóng ngoặc mũ 3/2. Ví dụ, tìm độ cong của đường cycloid x bằng a nhân mở ngoặc t trừ sin t đóng ngoặc y bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc a lớn hơn 0. Giải, ta có x phẩy bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc y phẩy bằng a nhân sin t, x 2 phẩy bằng a nhân sin t, y 2 phẩy bằng a nhân cos t. Do đó c bằng phân số trị tuyệt đối của cos t trừ 1 trên 2 nhân căn bậc 2 của 2 nhân a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc mũ 3/2 bằng 1 trên 4a nhân trị tuyệt đối của sin t trên 2. Độ cong chỉ xác định tại các điểm ứng với t khác 2k pi, k thuộc z. 2. Đường tròn chính khúc, khúc tâm. Tại mỗi điểm m của gamma, vẽ đường pháp tuyến hướng về bề lõm của gamma. Trên đó lấy điểm y sao cho mi bằng 1 trên cm. Đường tròn tâm y bán kính r bằng 1 trên cm gọi là đường tròn chính khúc của gamma tại m. Đường tròn chính khúc tại m tiếp xúc với gamma tại m vì tại m chúng có chung tiếp tuyến. Và dĩ nhiên, tại m đường tròn chính khúc và gamma có cùng độ cong. Tâm của đường tròn chính khúc gọi là khúc tâm ứng với m. Bán kính của đường tròn chính khúc gọi là khúc bán kính. Ta có khúc bán kính là r bằng 1 trên cm. Giả sử có điểm y tọa độ x lớn y lớn là khúc tâm và phương trình của gamma là y bằng fx. Pháp tuyến của gamma tại m có tọa độ x nhỏ y nhỏ có phương trình là eta trừ y bằng trừ 1 trên y phẩy nhân với mở ngoặc c trừ x đóng ngoặc. Vì y nằm trên pháp tuyến nên y lớn trừ y nhỏ bằng trừ 1 trên y phẩy nhân với mở ngoặc x lớn trừ x nhỏ đóng ngoặc. Biểu thức 1. Vì mi bằng r nên mở ngoặc x lớn trừ x nhỏ đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc y lớn trừ y nhỏ đóng ngoặc bình phương bằng r bình phương. Biểu thức 2. Từ 1, 2 và công thức tính độ cong suy ra x lớn bằng x nhỏ cộng trừ y phẩy nhân mở ngoặc 1 cộng y phẩy bình phương đóng ngoặc trên trị tuyệt đối của y 2 phẩy. Y lớn bằng y nhỏ trừ cộng 1 cộng y phẩy bình phương trên trị tuyệt đối của y 2 phẩy. Nếu y 2 phẩy lớn hơn 0 thì gamma lõm nên y lớn hơn y nhỏ. Chọn y lớn bằng y nhỏ cộng 1 cộng y phẩy bình phương trên y 2 phẩy. Nếu y 2 phẩy nhỏ hơn 0 thì gamma lồi nên y lớn nhỏ hơn y nhỏ. Chọn y lớn bằng y nhỏ trừ 1 cộng y phẩy bình phương trên trị tuyệt đối của y 2 phẩy bằng y cộng 1 cộng y phẩy bình phương trên y 2 phẩy. Vậy trong các trường hợp đều có y lớn bằng y nhỏ cộng 1 cộng y phẩy bình phương trên y 2 phẩy nên tọa độ khúc tâm là x lớn bằng x nhỏ trừ phân số y phẩy nhân mở ngoặc 1 cộng y phẩy bình phương đóng ngoặc trên y 2 phẩy. Y lớn bằng y nhỏ cộng 1 cộng y phẩy bình phương trên y 2 phẩy. Nếu gamma được cho bởi phương trình tham số x bằng xt, y bằng yt thì tọa độ khúc tâm là x lớn bằng x nhỏ trừ phân số y phẩy nhân mở ngoặc x phẩy bình phương cộng y phẩy bình phương đóng ngoặc trên x phẩy nhân y 2 phẩy trừ y phẩy nhân x2 phẩy. Y lớn bằng y nhỏ cộng phân số x phẩy bình phương cộng y phẩy bình phương trên x phẩy nhân y2 phẩy trừ y phẩy nhân x2 phẩy. 3. Đường túc bế, đường thân khai. Ta gọi đường túc bế của đường cong gamma là quỹ tích nếu có của các khúc tâm của gamma. Từ công thức tìm tọa độ của khúc tâm, ta có phương trình tham số của đường túc bế. Ví dụ, tìm đường túc bế của parabol y bình phương bằng 2px, p lớn hơn 0. Giải, lấy đạo hàm hai vế theo x, 2y nhân y phẩy bằng 2p, suy ra y phẩy bằng b trên y, suy ra y2 phẩy bằng trừ b nhân y phẩy trên y bình phương bằng trừ b bình phương trên y mũ 3. Thay vào công thức tính khúc tâm, ta được x lớn bằng 3x cộng p, y lớn bằng phân số mở ngoặc 2x đóng ngoặc mũ 3 phần 2 trên căn bậc 2 của p. Đó là phương trình của đường túc bế theo tham số x. Khử x từ hệ trên, ta được phương trình của đường túc bế là y lớn bình phương bằng 8 trên 27p nhân mở ngoặc x lớn trừ p đóng ngoặc mũ 3. Cho một đường cong gamma, đường cong L lớn gọi là đường thân khai của gamma nếu gamma là đường túc bế của L. Chẳng hạn trong ví dụ trên, đường thân khai của đường cong y bình phương bằng 8 trên 27b nhân mở ngoặc x trừ p đóng ngoặc mũ 3 là parabol y bình phương bằng 2px. 4. Hình bao của một họ đường cong. Cho họ đường cong H lớn, đường cong E gọi là hình bao của họ H nếu mọi đường cong của họ H đều tiếp xúc với E và mọi điểm thuộc E đều có một đường cong của họ H tiếp xúc với E tại điểm đó. Ví dụ, họ đường cong mở ngoặc x trừ c đóng ngoặc bình phương cộng y bình phương bằng 1, c thuộc R, có hình bao là hai đường thẳng x bằng cộng trừ 1. Định lý 14. Cho họ đường cong F mở ngoặc x phẩy y phẩy c đóng ngoặc bằng 0 phụ thuộc vào tham số c và các đường của họ ấy không có điểm kỳ dị, tức là không có điểm mà tại đó F phẩy x mở ngoặc x phẩy y phẩy c đóng ngoặc bằng 0. Khi đó hình bao của họ đường cong đó có phương trình tham số là hệ phương trình F mở ngoặc x phẩy y phẩy c đóng ngoặc bằng 0. F phẩy c mở ngoặc x phẩy y phẩy c đóng ngoặc bằng 0. Chứng minh, với mỗi c có đường gamma c của họ, do đó có một tiếp điểm m của gamma c với e. Hình bao e là quỹ tích các điểm mc bằng mc mở ngoặc x mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy y mở ngoặc c đóng ngoặc thuộc gamma c, nên f mở ngoặc x mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy y mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy c đóng ngoặc bằng 0. Lấy đạo hàm hai vế theo c, ta được f phẩy x mở ngoặc x mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy y mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy c đóng ngoặc nhân xc cộng f phẩy y mở ngoặc x mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy y mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy c đóng ngoặc nhân y phẩy c cộng f phẩy c mở ngoặc x mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy y mở ngoặc c đóng ngoặc phẩy c đóng ngoặc bằng 0. Biểu thức 3. Chú ý rằng tại MC, các đường E và gamma C tiếp xúc với nhau. Hệ số góc tiếp tuyến với E tại MC là K1 bằng Y phẩy C trên X phẩy C. Hệ số góc tiếp tuyến với gamma C tại MC là K2 bằng trừ F phẩy X, X Y C trên F phẩy Y, X Y C. Do gamma C không có điểm kỳ dị. Ta có K1 bằng K2, hay F phẩy XC IC C nhân X phẩy C cộng F phẩy XC IC C nhân Y phẩy C bằng 0. Thay vào 3, ta có F phẩy XC IC C bằng 0. Ví dụ, tìm hình bao của họ đường X trên L nhân sin alpha cộng Y trên L nhân cos alpha bằng 1. Giải, ta có F bằng X nhân cos alpha cộng Y nhân sin alpha trừ L nhân cos alpha nhân sin alpha bằng 0. F phẩy alpha bằng trừ X nhân sin alpha cộng Y nhân cos alpha trừ L nhân cos bình phương alpha cộng L nhân sin bình phương alpha bằng 0. Khử alpha từ hệ này, ta được phương trình hình bao là X mũ 2 phần 3 cộng Y mũ 2 phần 3 bằng L mũ 2 phần 3. 5. Tiếp tuyến và pháp diện của đường thẳng trong không gian. Trong không gian, xét đường cong gamma có phương trình tham số là X bằng XT, Y bằng YT, Z bằng ZT và điểm M0 thuộc gamma có tọa độ là XT0, YT0, ZT0. Tiếp tuyến với gamma tại M0 có vector chỉ phương là vector A bằng mở ngoặc X phẩy mở ngoặc T0 đóng ngoặc phẩy Y phẩy mở ngoặc T0 đóng ngoặc phẩy Z phẩy mở ngoặc T0 đóng ngoặc đóng ngoặc. Nên nếu vector này khác không thì phương trình của tiếp tuyến với gamma tại M0 là X trừ XT0 trên X phẩy T0 bằng Y trừ YT0 trên Y phẩy T0 bằng trừ Z trừ Z0 trên Z phẩy T0. Mặt phẳng đi qua M0 vuông góc với vector A gọi là pháp diện của gamma tại M0. Ta có ngay phương trình pháp diện của gamma tại M0 là mở ngoặc X trừ mở ngoặc T0 đóng ngoặc nhân X phẩy mở ngoặc T0 đóng ngoặc cộng mở ngoặc Y trừ Y mở ngoặc T0 đóng ngoặc nhân Y phẩy mở ngoặc T0 đóng ngoặc cộng mở ngoặc Z trừ Z mở ngoặc T0 đóng ngoặc nhân Z phẩy mở ngoặc T0 đóng ngoặc bằng 0. 6. Pháp tuyến và tiếp diện của mặt phẳng. Cho mặt S có phương trình F X Y Z bằng 0. M0, X0, Y0, Z0 là một điểm thuộc S. Điểm M gọi là điểm chính quy của S nếu vector N bằng mở ngoặc DF lớn trên DX nhân mở ngoặc M lớn 0 đóng ngoặc phải DF lớn trên DY mở ngoặc M0 đóng ngoặc phải DF lớn trên DZ mở ngoặc M0 đóng ngoặc khác vector 0. Một đường thẳng gọi là tiếp tuyến của mặt S tại M0 nếu nó tiếp xúc với một đường thẳng gamma nào đó trong S tại M0. Giả sử phương trình tham số của gamma là X bằng XT, Y bằng YT, Z bằng ZT. Lấy đạo hàm theo biến T dọc theo gamma ta có DF trên DX nhân X phẩy T cộng DF trên DY nhân Y phẩy T cộng DF trên DZ nhân Z phẩy T bằng 0. Nếu điểm M0 ứng với T bằng T0 thì DF trên DX M0 nhân X phẩy T0 cộng DF trên DY M0 nhân Y phẩy T0 cộng DF trên DZ M0 nhân Z phẩy T0 bằng 0. Đẳng thức này chứng tỏ tiếp tuyến với gamma tại M0 vuông góc với vector N. Vì lý do đó, nếu M0 là điểm chính quy thì ta gọi vector N là vector pháp tuyến của S tại M0 và đường thẳng đi qua M0 nhận N làm vector chỉ phương là pháp tuyến của S tại M0. Phương trình pháp tuyến tại M0 là X trừ X0 trên DF trên DX M0 bằng Y trừ Y0 trên DF trên DY M0 bằng z trừ z0 trên df trên dz m0. Mặt phẳng đi qua m0 vuông góc với vector n chứa tất cả các tiếp tuyến của S tại m0, gọi là tiếp diện mặt phẳng tiếp xúc của S tại m0. Phương trình tiếp diện tại m0 là df trên dx mở ngoặc m0 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc cộng df trên dy mở ngoặc m0 đóng ngoặc nhân mở ngoặc y trừ y0 đóng ngoặc cộng df trên dz nhân mở ngoặc m0 đóng ngoặc nhân mở ngoặc z trừ z0 đóng ngoặc bằng 0.